Khi nãy bên chùa Ấn Quang thì còn có một số câu hỏi chúng tôi chưa có dịp chia sẻ hết. Có câu hỏi như thế này: thuyết vô ngã nói không có cái ta, như vậy là đang khi chấp vào cái ta là giả đó thì ai là người chấp vào? Nếu có người chấp vào thì sao nó là vô ngã? Cái cách thức hiểu thông qua câu hỏi vừa nêu đó là bởi vì họ dựa vào chữ đen nghĩa trắng của cái niệm vô ngã, vốn được dịch từ tiếng Bali Sanskrit là Anatman và Anatta. Tiếp vị ngữ A trong tiếng Ấn Độ đó, đến lúc đó nó là một phủ định từ, không có, đó là cái có. Nhưng đến lúc đó nó không phải là phủ định từ, mà nó xác lập là cái không phải. Trong tình huống của Anatman và Anatta đó, không phải là tôi, chứ không phải là không có cái tôi. Trong lúc chúng ta đang sống với tư cách là ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả, hay là sống với tư cách là cha, mẹ, là vợ, là chồng, con, cái, anh em, bạn hữu với nhau, chúng ta vẫn đang hiện hữu như một thực tại. Nhưng thực tại đó không phải là tôi, để cho tất cả các nỗi khổ niềm đau nếu có mặt đó, nó không bám víu, nó không ảnh hưởng, không tác động, không chi phối. Do đó mình dễ dàng vượt qua nỗi khổ niềm đau, chứ không hề phủ định rằng là tôi không có hình hài vật lý này, không có dòng cảm xúc, không có tri giác, không có tâm tư, không có nhận thức. Hai cái đó hoàn toàn khác nhau. Khi mình thực tập và không phải là tôi đó, thì mình sẽ đạt được cái trạng thái không rơi vào chủ nghĩa công thần trong những gì mình phát minh, đóng góp với những các giá trị tích cực và có lợi cho cộng đồng. Cái thực tập thứ hai không phải là tôi, khi những cái bất hạnh biến mình trở thành một nạn nhân, nó không làm cho mình rơi vào trạng thái là cương điệu quá là cổ đẹp đa. Mình xem chuyện đó là chuyện bình thường, cần phải vượt qua, vì mọi thứ rồi phải trôi qua theo quy luật của vô thường biến dịch. Cho nên khi một con người nào đó chấp vào cái ta này với thân thể như là chủ nghĩa duy vật, cái ta này với tư tưởng như là triết gia Descartes, René, thế kỷ thứ 17 của Pháp, là nền tảng của triết học phương Tây thời cận đại. Tôi tư duy cho nên tôi hiện hữu. Sự hiện hữu con người được đẳng thức quá với tư duy, và khi làm cái tư duy nó kết thúc thì sự hiện hữu được kết thúc. Cho nên nó là cái ngã được đánh đồng với cái tôi, với cái tư duy. Hoặc là cũng có thể sai lầm tương tự như là Lão Tử đã nói: tôi có thân này cho nên tôi có khổ, nếu tôi không có khổ, tôi không có thân thì không có khổ nào bám víu vào. Cho nên đẳng thức quá cái tôi khổ đau nó với cái thân, và từ đó nó có thể dẫn đến những cái phản ứng phụ một cách vô tình mặc dù không hề muốn, tức là tự tử, tự giận, thì vì khổ đau quá muốn kết thúc đó, và kết thúc cái tôi với cái thân thể hình hài nó như gốc rễ của các hoạn nạn hay đại hoạn, một cách rất là tình cờ. Nó cũng là một cái phương diện khác của chủ nghĩa duy vật. Do đó biết rõ được rằng là năm tổ hợp sắc, thọ, tưởng, hành, thức không phải là tôi, thì chúng ta vẫn tiếp tục thấy nó hiện hữu và không bị chấp trước vào đó. Cái chấp giả hay chấp thật vào đó cũng đều là một sự trở ngại, và sự buông xả về sự chấp thật và chấp giả đó mang lại chúng ta một tiến trình của hạnh phúc. Cho nên không có nỗi khổ niềm đau nào được xen kẽ, được bám víu vào sự chấp hay là sự buông, sự chấp giả, sự buông giả, sự chấp thật, vân vân. Và dĩ nhiên là sự buông thật trong tình huống này sẽ mang lại an vui. Còn chấp giả, buông giả đều mang lại những cái trở ngại và áp tắc. Một câu hỏi khác: nếu giảng pháp là vô ngã thì ai tu, ai chứng, ai hành đạo, ai giải thoát, ai nhập niết bàn? Nó cũng là một cách hiểu vô ngã sai về phương diện ngôn ngữ và logic của ngôn ngữ. Học thuyết Adatta của Phật giáo không phải là phủ định cái tôi, tại vì sự phủ định cái tôi là một sự chấp đoạt. Sự khẳng định cái tôi dẫn đến chấp thường. Cả hai khẳng định và phủ định đều là ác kiến, đều là cái nhìn sai lầm, không phải cái nhìn nhân quả của vô thường vô ngã. Không phải là tôi là một cái phương diện thực tập về tâm lý trị liệu rất là quan trọng. Và dĩ nhiên đó, nó áp dụng trong những tình huống khi mà nỗi khổ niềm đau có mặt như là một pháp tốt. Còn đối với tội lỗi, đối với tất cả những điều lầm lỡ sai phạm mà mình làm đó, nếu mình áp dụng không phải là tôi, không phải là của tôi không phải là nó, thì chúng ta trở thành cái người trốn trách nhiệm, thì chúng ta lại càng bị nỗi khổ niềm đau dồn dập nhiều hơn. Do đó phải ứng dụng cái quan niệm giác quán vô ngã trong những tình huống đúng thì một kết quả, còn sai đó thì tội lỗi càng nhiều. Những người tu sai phương pháp có thể bị tẩu hỏa nhập ma ở chỗ đó, nghĩ rằng là không phải là tôi, cho nên các hành động giết người, trộm cắp, lừa đảo, nói láo, gây chia rẽ, tạo hận thù, ngoại tình, uống rượu và những cái hành động tiêu cực khác đó, không phải là của mình, cho nên ngày càng lúng lút sâu vào tội lỗi nhiều hơn. Thì tình trạng về tẩu hỏa nhập ma đó là bởi vì chấp vào cái lý luận để biện hộ cho những hành vi tiêu cực của mình. Trong khi đó, đối với những người làm lành theo bối cảnh của bài kinh này là đạo đức xã hội, cho nền tảng có đạo đức cá nhân và gia đình, thì người đó vẫn là một chủ thể đang tạo tác, đang làm, đang hành trì, đang dấn thân, đang gây phước, đang tạo đức. Vì vậy đó, cái quả phúc phải được trổ ở trên con người đó, chứ không phải là bất kỳ một người nào khác. Nếu có, chỉ là một sự cộng hưởng. Như là kinh Địa Tạng đã nêu, người chết hưởng được 1/7, người còn sống lo tu tạo sẽ hưởng được 6/7. Cái nhân quả nó luôn luôn có sự cộng hưởng. Ví dụ như trong giảng đường này, nếu có một người nào đó có thói quen xức dầu thơm ở trên trần nhà, có các cái quạt máy phổ điều hết, và dầu thơm đó nếu là cái chất liệu tốt và nhập đó, nó sẽ làm cho cả một cái không gian trong phòng này nó thoang thoảng mùi thơm, giống như là giả lý hương, làm cho những người khác nghe mà thấy thoải mái. Thì mặc dù những người khác ngồi xung quanh không hề xức dầu thơm mà vẫn được hưởng dầu thơm, cái cộng hưởng là như vậy. Người chết không tự mình làm những việc phước, nhưng mà vì thương tưởng người chết và người sống làm phước, cho nên họ được hưởng một phần. Còn nếu trước khi qua đời họ yêu cầu thân bằng quyến thuộc thay thế họ để làm, thì ngoài cái phước gọi là cộng hưởng 1/7, thì họ còn được 7/7, 6/7, do vì họ nhờ người khác làm. Hoặc là khi được khuyến tấn hoan hỷ về việc làm phước của những người còn sống, người chết hoan hỷ theo, thì họ vẫn được hưởng chọn cả 7 phần, 1/7 của tự hỷ, 6/7 của tự lạc, thông qua được sự khuyến tấn của người khác. Do đó chúng ta biết rằng là mặc dầu thực tập vô ngã không có nghĩa là phủ định cái tôi, thì cái tính cách sức niềm đạo đức giữa tốt và xấu vẫn là mình. Mình là tác nhân, mình là kiến trúc sư, là đạo diễn, là diễn viên, là người thể hiện, phải là người chịu trách nhiệm hết. Có nhiều người ngoại đạo trong thời đại của Đức Phật cắt cớ lý luận rằng là nếu chấp nhận Anatta là một triết lý thì nó không có đạo đức trong cuộc đời này. Vì vô ngã thì ai lạc, vô ngã thì ai tu, vô ngã ai chứng, cho nên không có tình trạng tu tập, không có tình trạng tạo phước, không có tình trạng dưỡng hóa, và không có tình trạng được giác ngộ an vui giải thoát. Là vì họ hiểu sai ngôn từ, hoặc là họ lý luận ngôn ngữ đó mà. Anatta trong tình huống này không phải là phủ định từ, mà nó là cái sự cho thấy không phải là cái vế sai. Nó là cái phương pháp thực tập trị liệu. Nếu mọi người, mọi công dân đều thực tập và cho nó vô ngã về phương diện cảm xúc, ứng xử hành trì thì chúng tôi tin chắc rằng là trong cuộc đời này không có gây gốc gì nữa, không có phiền não, không có tù đầy, không có hận thù, không có chiến tranh, không có tàn sát. Và do đó nó an vui hạnh phúc sẽ được thiết lập một cách rất là bền vững. Chúng ta tạm kết thúc bài kinh tại đây. Kỳ sau đó thì chúng ta học được một tuần nữa. Ngày 19 chúng tôi đã đi Thái Lan. Không biết là cái chủ nhật cách đây 2 tuần nữa thì nó rơi vào ngày nào, xin quý vị xem lịch lại. Nếu cái chủ nhật mà cách đây 2 tuần đó, sắp tới 2 tuần đó, là nó sau ngày 19 tháng 5 âm lịch thì chúng ta nghỉ. Từ ngày 31 cho đến ngày 4 Tây thì chúng tôi có mặt ở tại Việt Nam. Không biết là chủ nhật nó có rơi vào những ngày đó. Nếu rơi vào những ngày đó thì chúng ta đi học, quý vị về kiểm tra dùm. Chúng tôi bận quá chưa có kiểm tra. 20 là ngày chủ nhật ha. Như vậy thì chúng ta nghỉ cái ngày đó, vì lúc đó chúng tôi đang có mặt tại Bangkok thì tham gia với tư cách là thành viên của ban tổ chức quốc tế đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc. Thì ngày 25 là ngày bắt đầu vào cái đại lễ, 26, 27, 28, 29 mới kết thúc. Thì 30 đó mới có mặt lại tại Việt Nam để dự đại lễ Phật đản tại đây. Rồi sau đó là năm Tây thì chúng tôi đi Hoa Kỳ. Thì chúng ta sẽ nghỉ lớp học cho đến 2 tháng rưỡi kế tiếp đó, tức là khoảng 14 tháng 8 dương lịch thì chúng tôi mới trở về lại Việt Nam. Chúng tôi chân thành cáo lỗi về cái tình huống bất đắc dĩ bất khả kháng, vì cũng đã lỡ hứa ở Hoa Kỳ 2 năm liên lần. Cho nên mỗi một năm chúng tôi chỉ có mặt tại giảng đường này trung bình là 8 tháng thôi. Tức là mình nghỉ đi đến gần 4 tháng và 2 tháng rưỡi những cái ngày đi dự lễ quốc tế đó, nó trùng vào ngày chủ nhật. Rồi những cái ngày lễ Tết, lễ Phật đản, lễ Vu Lan. Cho nên thời gian còn lại chỉ có khoảng 32 tuần ở trong một năm là chúng ta học đó. Cái thời gian chúng tôi có mặt tại Hoa Kỳ thì nó gắn liền với việc giảng pháp thôi. Thì thông thường đó, có một số nơi đó thì bài giảng sẽ được online trực tiếp. Nếu ở ngôi chùa đó có đường dây internet thì chúng tôi sẽ hoặc là online ở trên sinh hoạt Phật pháp, hoặc là ở trên diễn đàn thảo luận Phật pháp. Đây là hai diễn đàn mà họ hoan hỷ để cho buổi giảng trực tiếp nó được diễn ra. Quý vị có thể theo dõi trực tiếp. Thì lúc đó ở trên trang web Tủ Sách Phật Học và Đạo Phật Nay.com nó sẽ có thông tin. Còn nơi nào, ngôi chùa nào không có đường dây internet đó, thì cái trung bình sau cái buổi giảng khoảng chừng nửa ngày cho đến một ngày thì bài giảng đó sẽ được đưa lên trang web Tủ Sách Phật Học.com hoặc là Đạo Phật Ngày Nay.com, không có dấu, không có khoảng cách viết thường. Thì quý vị có thể tiếp tục theo giảng. Thông thường các đề tài giảng của chúng tôi là dựa vào cái yêu cầu của ngôi chùa ở địa phương đó. Thì các đề tài đó nó thường nó không có trùng lập với những đề tài đã được giảng. Thì quý vị có thể tham khảo một cách trực tiếp hoặc là gián tiếp ở trên trang web. Và kỳ này đó thì sau khi trở về thì chúng tôi đều đưa các bài giảng đó vào hai hình thức, tức là VCD hoặc là MP3. Nghĩa là thức VCD đó là phải chờ về đến Việt Nam sau nửa tháng mới bắt đầu được dựng lên để làm. Thì giống như là cái chuyến thuyết giảng ở tại Úc Châu từ tháng 5 đến tháng 7 2006, thì về đây chúng tôi mới nhờ quý thầy trong ban dựng phim đó mới làm lên và cũng đã được phổ biến. Vì đó trước khi nghỉ thì chia tay đến quý vị đó thì chúng tôi chân thành cáo lỗi về cái thời gian chúng ta phải tạm vắng ở trên giảng đường này gần như là 3 tháng. Và đó cũng là cái thời điểm cái mùa an cư được diễn ra ở các chùa. Và theo chúng tôi được biết đó, trong mùa an cư đó, thì tại chùa Xá Lợi này cái khóa tu nó cũng được diễn ra, cho nên cái thời gian cái thời khóa nó cũng rất là nặng, thì chúng ta nghĩ nó cũng rất là thích hợp. Phần lớn các chùa đều có an cư kiết hạ, thì các thời giảng được tăng cường, thì quý vị có thể bù vào đó để nghe giảng các vị pháp sư khác, các vị giảng viên khác chia sẻ những kinh nghiệm tu học của họ, cho nên là tiếp nối cái truyền thống thói quen đó. Không đến giảng đường này, không nghe vị này thì nên giảng đường khác, nghe vị khác. Mỗi vị có cái tinh hoa, có cái hay riêng để mình có thể được học, và áp dụng tập thể các tinh hoa đó thì mình sẽ được kết quả nhiều hơn. Hay có cái nhìn thoáng rộng như thế đó thì chúng ta sẽ có kết quả trong sự tự tập. Chúng ta kết thúc tại đây.